Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm bệnh. Bệnh nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có một tăng tỳ kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị trọng bệnh. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến, tỳ kheo ấy vì lòng từ mẫn. Rồi Thế Tôn, sau khi nghe tiếng mới, nghe tiếng bệnh, khi biết được, tỳ kheo ấy ít được người biết đến, liền đi đến tỳ kheo ấy. Tỳ kheo ấy thấy Đức Phật từ xa đi đến, sau khi thấy, liền gượng dậy trên giường. Thế Tôn liền nói với tỳ kheo ấy: thôi, này tỳ kheo, ông chớ có gượng dậy trên giường, có những chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại đấy ta sẽ ngồi. Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ giảm thiểu không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu không phải tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác, chúng tăng trưởng không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng không phải giảm thiểu. Này tỳ kheo, mong rằng ông không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Nhưng đối với giới của mình, ông có gì tự khiển trách không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này tỳ kheo, nếu đối với giới của mình, ông không có gì để khiển trách, thời này tỳ kheo, ông thế nào cũng có nghi ngờ đối với vấn đề gì, cũng có hối hận gì. Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về mục đích thanh tịnh trì giới. Này tỳ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là tham và đoạn tham. Lành thay, lành thay, này tỳ kheo, lành thay, này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy là tham và đoạn tham. Với mục đích tham và đoạn tham, này tỳ kheo, là pháp ta dạy. Ông nghĩ thế nào? Này tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này tỳ kheo, bậc Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, và trong khi lời dạy này được nói lên, tỳ kheo ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt. Bệnh hoàn toàn giống như kinh trước. Này tỳ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ. Lành thay, này tỳ kheo, lành thay, này tỳ kheo, ông hiểu pháp ta dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. Như kinh trước, Thế Tôn thuyết như vậy, tỳ kheo ấy hoan hỷ tán thán lời Thế Tôn dạy, và trong khi lời dạy này được nói lên, tám tỳ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Gaha. Rồi Tôn giả Gaha ngồi xuống một bên. Tôn giả Gaha bạch Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Cái gì vô thường, này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Gaha, cái gì là vô thường? Mắt, này Gaha, là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp, ý thức, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô thường, này Gaha? Ở đây ông cần phải đoạn tận lầm dục. Ga ha, phàm cái gì là khổ, này ga ha, ở đây ông cần phải đoạn tận lầm dục. Và này ga ha, cái gì là khổ, mắt, này ga ha là khổ, ở đây ông cần phải đoạn tận lầm dục. Các pháp, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ, ở đây ông cần phải đoạn tận lầm dục. Phàm cái gì là khổ, này ga ha, ở đây ông cần phải đoạn tận lầm dục. Ga ha, phàm cái gì là vô ngã, này ga ha, ông cần phải đoạn tận lầm dục. Và này ga ha, cái gì là vô ngã, mắt, này ga ha là vô ngã, ở đây ông cần phải đoạn tận lầm dục. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc, ý là vô ngã. Các pháp, ý thức, ý xúc, do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô ngã, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô ngã, này ga ha, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Vô minh. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: có một pháp gì bạch Thế Tôn? Tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Có một pháp, này tỳ kheo, nếu tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn? Nếu tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Vô minh, này tỳ kheo, là một pháp. Nếu tỳ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Tỳ kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn? Thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? Này tỳ kheo, tỳ kheo biết mắt, thấy mắt là vô thường nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này tỳ kheo, do tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Vô minh, như kinh trước. Ở đây này tỳ kheo, một tỳ kheo có nghe các pháp không nên thiên chấp. Này tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy nghe như sau: tất cả các pháp không nên thiên chấp, vì ấy thắng tri tất cả các pháp. Do liễu tri tất cả pháp nên thấy tất cả tướng có thể thay đổi, vì ấy thấy con mắt có thể thay đổi. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vì ấy thấy cảm thọ ấy có thể thay đổi. Này tỳ kheo, do tỳ kheo biết vậy, thấy vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Tỳ kheo. Rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con: do mục đích gì, này các hiền giả, các người sống phạm hạnh dưới Sa Môn Gotama? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy: vì mục đích liễu tri đau khổ, này chư hiền, chúng tôi sống phạm hạnh dưới Sa Môn Gotama. Được hỏi vậy và được trả lời vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã nói lên quan điểm của Thế Tôn, và có phải chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận pháp và đúng pháp? Và ai là người đồng pháp nói đúng pháp, không tìm được lý do để chỉ trích? Thật vậy, này các tỳ kheo, được hỏi vậy và được trả lời vậy, các ông đã nói lên quan điểm của ta, và các ông không xuyên tạc ta với điều không thực. Các ông trả lời thuận pháp và đúng pháp, và không có người đồng pháp nói đúng pháp nào tìm được lý do để chỉ trích. Với mục đích liễu tri đau khổ, này các tỳ kheo, phạm hạnh được sống dưới ta. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi các ông như sau: này hiền giả, thế nào là vì mục đích liễu tri đau khổ ấy, phạm hạnh được sống dưới Sa Môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: mắt, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Ý là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây, này chư hiền, là khổ ấy, Vì liễu tri khổ ấy, Phạm Hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. Thế giới. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Phaguna bạch Thế Tôn: Có con mắt nào, bạch Thế Tôn, do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khắc ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau, tai, mũi, lưỡi, thân. Có ý nào, bạch Thế Tôn, do ý ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau? Không có con mắt nào, này Phanguna, do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt mọi khổ đau, tai, mũi. Không có lưỡi, không có thân, không có ý nào, này Phanguna, do ý ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua